Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt. Xin mời quý vị ngồi. Thì chắc quý vị hôm nay khỏe, rồi sáng thì quý vị tới nghe, chiều là tới nghe giảng nè. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu điều đó cũng là một cái niềm thiền mà chúng mình có thể có được trong cái quốc độ này. Nhưng hôm nay là ngày rất đẹp quý vị, chúng ta đang ở mùa đông và trời ấm, bên ngoài trời ấm, và tình trong chùa, tình người trong chùa cũng ấm. Chúng mình nên trân trọng cái đẹp đó, cái niềm vui đó. Và như là thông thường á, thì chúng tôi cũng xin mời quý vị ta cùng ngồi với nhau một chút. Thưa ngồi lại để mà trân trọng cái tình người. Ngồi lại để mà tuy rằng bên ngoài có nhiều cái sự đau khổ, gian nan, nhưng mà chúng ta còn chút hạnh phúc trong đạo, trong sự tu tập. Xin quý vị cùng ngồi thoải mái quý vị ha. Ngồi để mà ý thức rõ rằng mình cùng ngồi với những người thân thương, những người cùng đi trên con đường làm cho đời thêm vui bất khổ. Trong cái ngồi thì thoải mái thôi, ngồi thoải mái, dựa ghế thoải mái. Thở vào thì xin có cái hơi có tâm niệm, thở vào tâm tĩnh lặng, và thở ra thì mình mỉm cười. Nếu mình có con có cháu mình ngồi kế bên ấy, mà có khi là con cháu mình nó chưa có quen, nó hơi lạ cảnh chùa đó, thì đừng ngại nắm tay con của mình, nắm tay con cô cháu của mình, để mà cho nó cái sự an ủi, cái sự chú ý, cho nó một cái sự khuyến khích. Cái điều đó thì là điều rất tốt. Xin chúng ta cùng ngồi với nhau quý vị ha. Thở vào tâm lặng, thở ra mỉm cười. Chưa cười cho mình và cười tặng với những người mà không còn hy vọng. Mời quý vị cùng ngồi. Xin quý vị cười cho thật đẹp, chắp tay cho thật trang nghiêm, để mình tặng cái nụ cười của mình cho cái người cùng ngồi kế bên mình đó quý vị. Thưa Đức Phật, nhiều khi trong kinh có những đoàn Đức Phật dạy những vị Phật tử phải nhìn nhau. Thế có khi chúng mình nhìn nhau nhưng mà không có thấy. Chúng ta nhìn nhau quý vị, nhưng mà nhìn bằng cái tâm tư, bằng cái hoài bão, bằng cái ước vọng của cá nhân mình. Có khi mình nghe nhau, người kia nói thì mình cũng nghe qua bằng cái tâm tư hoài bão, bằng cái suy đoán của mình thôi. Mình không có nhìn nhau một cách trọn vẹn. Thế trong việc tu tập, mình phải tập nhìn nhau. Bởi vì khi mình nhìn nhau như vậy đó, mình thấy những cái đẹp, thấy cái đẹp của nhau. Và đồng thời mình cũng có thể thấy được những cái khuyết điểm của nhau. Chứ cái điều đó đừng ngại, thấy để mà chấp nhận trọn vẹn. Bởi vì nếu không thì chúng ta chỉ chấp nhận một mặt nào đó thôi. Và tới lúc mà mình suy nghĩ lại thì có khi không còn có dịp nữa. Hồi sáng này tôi có chia sẻ với quý vị hồi sáng, thì chúng ta đang sống trong cái thời gian mà tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cái tai họa. Quý vị thấy ở Ấn Độ chục mấy ngàn người chết, ở Đài Loan động đất, ở Việt Nam dị lục, và mới ngày hôm qua thôi là ở Venezuela, một cái xứ miền Nam Mỹ, thưa thì cả một thành phố bị sụp. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta sống trong một cái giai đoạn mà nó xảy ra rất là nhiều tai họa. Và khi mà mình nhìn thấy như vậy rồi đó, mình nhìn thấy như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng mình không có hơi đau, không có dành nhiều thời giờ vào những cái việc thì phi phải quấy hơn thua, bởi vì cái chuyện nó không đáng gì. Cho nên biết đâu là mình còn hôm nay ha, thì ngày mai thì không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên những cái băn khoăn, những cái trằn trọc, những cái trách hờn, xin làm liền. Nếu có giận nhau, xin tập tha thứ cho nhau. Nếu mình có làm điều gì lầm lỗi, xin tập mở miệng để nói lời xin lỗi với người thương. Nếu mà chúng ta chưa có dịp bày tỏ cái tình thương trân trọng đối với người mình đã thương, xin làm đi. Bởi vì cuộc sống đầy rẫy những vô thường. Tôi nghĩ rằng điều đó Đạo Phật rất là thực tế. Đạo Phật không nghĩ rằng sau này mình mới làm cho vui, mà ngay trong lúc này, nếu chúng mình tập tha thứ, tập bao dung, tập chở che, tập săn sóc, tập nhìn lại chính mình, tập nhìn người bằng đôi mắt thương yêu, thưa thì ngay cuộc đời này mình đã có được một cái cõi an lành. Thế và điều đó là cái điều rất là quan trọng. Khi mà nói những điều như vậy thì chúng ta đang đi vào một cái đoạn rất là quan trọng của Đạo Phật, đó là nói về cái thuyết về nghiệp. Thưa, khi mà chúng ta thấy được nghiệp lực thì chúng mình mới có thể giải thích được những sự kiện mà tại sao nó xảy ra trong cái cõi đời này. Thưa, chúng ta ở đây đều có thiện nghiệp. Thưa, chúng ta ở đây, quý vị, tất cả chúng mình ở đây này đều có những cái nghiệp thiện, tức là những hành động thiện trong quá khứ, thì mình mới được sanh làm người. Quý vị thấy nhá, trong sáu đường luân hồi gì thì mình được làm người, tức là mình đã có nhiều cái điều thiện đó quý vị. Có nhiều điều thiện lắm mới sanh được làm người. Nếu không thì súc sanh, thì ngạ quỷ hoặc địa ngục. Mình đã được làm người, tức là một điều thiện. Mình đã có cái phước báo, có cái gia tài từ trước. Cái điều thiện thứ hai nữa, mình thấy tuy là người cũng là người Việt. Bao nhiêu người Việt đói, khổ, trần tục, băn khoăn. Chúng ta cũng là người Việt, nhưng mà chúng mình ít ra thì cơm có ăn, áo có mặc. Tuy cơm có thể không ngon, nhưng mà áo không lành, nhưng mà chúng ta có cơm ăn, áo mặc. Thế như vậy là so với tất cả trong cái cộng nghiệp là người Việt cái gì, chúng ta có cái phước báo của đời trước. Cho nên mình là người Việt, nhưng mình không đói khổ như bao nhiêu triệu những người Việt khác. Một cái điều thiện gọi là thiện nghiệp nữa của chúng mình. Và quý vị thấy bao nhiêu người Việt Nam qua đây, họ có cái phước đời trước, họ có thiện nghiệp đời trước hưởng, không đói không lành. Nhưng mà họ quên một điều là giống như cây mà có trái vậy đó. Nếu chúng mình chỉ hái cái trái mà ăn á, mà không lo bồi dưỡng cái cây á, thì một lúc nào đó trái đó sẽ không còn. Bao nhiêu người Việt khác, quý vị thấy á, nhờ cái thiện nghiệp đời trước họ qua đây, nhưng mà họ quên một cái điều, họ không tiếp tục gieo trồng, vun phân, bón nước cho cái cây cũ được tiếp tục sanh hoa trổ trái. Trong lúc chúng ta ngồi đây nghe giảng để tìm con đường thoát ra cái đau khổ của thế tục, tìm cái con đường để mà mình mong cho cái cây trái của mình nó tiếp tục trổ hoa, bao nhiêu người khác đang chạy vào cái vòng lẩn quẩn của trần tục. Người thấy kiếm tiền, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, thì những thứ đó họ nghĩ đó là cái hạnh phúc, nhưng mà thực sự nó chỉ có, Đức Phật nói những thứ đó nó chỉ giả dạng là hạnh phúc. Nó giống như là cái dao và bao mặt bên ngoài thôi. Cái lưỡi dao bén nó cũng bọc mặt, khi mà mình vừa liếm mặt thì thật sự đã tan tầm rồi. Nhiều khi nghĩ lại đó, chúng mình có phước lắm. Chúng ta còn có được một ngôi chùa, chúng ta còn nghe được tiếng pháp âm, chúng ta còn được tụng kinh Phật, chúng ta còn biết đường ra. Như vậy là chúng mình đã có thiện nghiệp từ đời trước. Khi mà nói về nghiệp thì chúng ta thấy rằng tuần đầu đó mình đã có nói về cái cộng nghiệp, tức là cái nghiệp chung. Người thấy là cái nghiệp chung, nghiệp chung á, tức là có nhiều cái biệt nghiệp, có nhiều cá nhân vì cái nghiệp chung á, nó đi vào cái chỗ đó. Tôi lấy cái thí dụ sòng bài. Quý vị thấy có cái sòng bài, phải không ạ? Vậy thì tại sao chúng mình không có vào sòng bài? Thế bởi vì mình không có cái nghiệp. Mỗi người như vậy không có cái nghiệp là thích chuyện đánh bài. Quý vị thấy á, vậy thì vào sòng bài mà coi, cả trăm người ngồi. Ví dụ như vậy, vậy thì trong sòng bài là những người có cùng một cái biệt nghiệp. Nhưng mà khi họ nhập chung vào một cái chỗ như vậy thì đó là cộng nghiệp. Quý vị thấy á, cộng nghiệp tức là nhiều cái biệt nghiệp nó dính lại với nhau. Thì gọi là cộng nghiệp. Thưa chúng mình có cái cộng nghiệp nhưng mà cũng có cái biệt nghiệp, và bên cạnh cái trong cái biệt nghiệp của mình á, trong cái nghiệp cá nhân, tức là tài sản cá nhân của mình á, chưa có những nghiệp là bất định nghiệp, tức là cái nghiệp mà không có đổi sửa được. Nhưng mà phần lớn các nghiệp đều là, hồi nãy có một số nghiệp gọi là định nghiệp, tức là không có đổi sửa được, nhưng mà đa số thì gọi là bất định nghiệp, tức là những cái nghiệp mình có thể mình chuyển được. Tôi lấy ví dụ, bây giờ cha mẹ mình sinh ra đó, mình cái mũi mình xẹp, cái răng mình hô, cái mặt mình không có được, không có trang nghiêm, không có đẹp. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thực tế bên ngoài, nếu mà người ta nhìn một gương mặt một người không đẹp á, thì mình dễ có cảm tình không quý vị? Không dễ có cảm tình. Thực tế mình nói như vậy. Tức là cái người sinh ra cái hình hài xấu xí á, họ có cái biệt nghiệp của họ, là không dễ tạo ra cảm tình với người khác. Người thấy ha, nhưng mà cái đó không nhất thiết đưa họ tới chỗ mà không lấy được cảm tình người khác. Nếu mà họ biết chuyện, thân thể của họ thứ xấu không có ảnh hưởng qua cái nhìn, nhưng nếu có họ có một cái nụ cười thương, một cái nụ cười dễ mến, có một cái hành động nào đó mà mang lại cái tình người cho con người á, thì một lúc nào đó cái chuyện hình hài xấu xí có thể là bị che mất khỏi cái cá tính của con người. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam mình có một câu cái nết đánh chết cái đẹp. Quý vị thấy có những người rất đẹp nhưng mình cảm thấy không gần họ được. Nhưng mà những người hình hài xấu xí thì có biệt nghiệp họ đời trước, họ làm lý do nào đó, nhưng mà họ có một cái tâm hồn đẹp thì chúng ta cảm thấy gần gũi họ. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là mình cái biệt nghiệp của cá nhân đó mình có thể mình chuyển. Quý vị thấy mình thấy mình chuyển được cái biệt nghiệp đó bằng cách này hay cách khác. Cho nên cái chỗ tu tập của đạo Phật là cái chỗ chuyển nghiệp. Tức là tu là chuyển nghiệp là vậy đó. Tức là người tu cái gì? Mình biết chuyển, ví dụ cái nghiệp thiện mình đã có từ đời trước, thưa mình chuyển cho nó tốt hơn. Thì chúng ta ở đây đó quý vị, chúng ta có nghiệp thiện từ đời trước, cha mẹ ông bà mình đã gieo cái phước báo, mình sanh được làm người tròn vẹn, không bệnh tật, sống trong cái cảnh mà không nghèo đói, còn nghe được tiếng pháp luân. Thì như vậy khi mình thấy sự khổ đau đó, mình tiếp tục mình gieo trồng công đức đó. Tức là mình chuyển cái nghiệp của mình, tức là chuyển không nghĩa là sống đâu quý vị. Một cái nghiệp đương tốt, mình chuyển cho nó tốt hơn. Thế tức là những cái nghiệp mà chúng ta làm. Mà giả sử chúng ta có cái nghiệp xấu, thì điều đó cũng không có nghĩa là mình phải chấp nhận cái nghiệp đó. Nhiều khi chúng mình không biết, chúng mình tưởng là cái nghiệp xấu là mình chấp nhận. Thế tu là phải chuyển nghiệp. Bởi vì không có chấp nhận cái nghiệp mà mình đã có. Nói như vậy nghĩa là sao? Chứ nếu mà chúng ta nhìn cái cuộc đời của mình thì nhiều khi có đa số phần mình không có thấy trọn vẹn cái nghiệp của mình, rồi mình chấp nhận mình không có chịu làm gì hết. Chúng ta hay nói rằng cái nghiệp của chị vậy, nghiệp của anh vậy. Nhưng mà trước khi mình nói rằng cái nghiệp của mình như vậy thì mình phải đặt lại vấn đề là mình đã có làm cái gì. Tôi nói ha, đã làm cái gì để mà thay đổi nghiệp đó hay chưa. Chứ có khi mình không có làm, mà có khi mình làm không có tới nơi tới chốn nữa. Nói về nghiệp á, thì chúng ta thấy như vậy, đạo Phật có một cái điều rất là lạ. Cái nghiệp đó quý vị, thường thường là chúng ta chỉ thấy một cái quả của cái nghiệp thôi, cái hành động cuối cùng của nghiệp thôi. Nhưng mà đứng về mặt mà A Tỳ Đàm, tức là đứng về mặt mà duy thức học, tâm lý học đạo Phật mà nói, thì cái nghiệp nó được phát triển và nó kéo dài, thế nó không có xảy ra từng ngắn đoạn. Quý vị thấy ha, nó kéo dài. Tôi lấy ví dụ, bây giờ mình thấy là mình khó chịu, mình hay có cái thói quen mình khó với con cái của mình đi. Tôi lấy ví dụ, đã có một trường hợp, một em nói với tôi là thầy, ba con kỳ lắm, ba con làm quá rồi, ba con hứa là ba con nói ba con không làm như vậy nữa với tụi con. Đó rồi vài ba tháng sau ba con lại làm, rồi vài ba tháng sau ba con lại làm tới mức độ bây giờ con không chấp nhận ba con nữa, con không có chung ba con nữa. Trước khi mà nói với người cha thì người cha có là cái nghiệp của mình. Chứ người cha chỉ thấy một đoạn của cái nghiệp thôi quý vị. Tức là cái biểu hiện của cái nghiệp. Nhưng mà người cha đó không có ai hoặc là không có tu tập thì nó không thấy được là cái nghiệp nó diễn tiến một cái cách lâu dài. Thưa cái nghiệp á là một cái hành động cái gì? Và cái hành động đó có khi nó được bắt nguồn từ 10 năm trước, 20 năm trước. Nó biểu lộ ra một cái thành một cái thái độ và một cái nhìn về cái cuộc đời. Như vậy thì khi mà trở lại cái người cha đó thì chúng ta không thể nào cắt cái nghiệp của mình ra một khúc mà chúng mình phải trở lại. Trở lại trong qua cái chiều cây nó một sợi chỉ đó. Đó là thấy quả thì tìm nhân. Thấy cái hiện nghiệp á, cái nghiệp nó bày ra gì thì phải tìm cái nhân duyên của nghiệp. Thưa nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì thấy thương cái người đàn ông này lắm. Ông biết ông muốn đổi nhưng mà ông đổi không tới nơi tới chốn. Bởi vì cái chuyện mà bực bội, cái chuyện mà hằng học, cái chuyện mà rầy rà với đứa con không cảm thấy gần được đứa con mình đó. Thì có khi đó là một cái đau khổ của hai vợ chồng mà ngay từ khi mà hai người mới gặp. Đau khổ của bên đây, của bên kia. Đau khổ của người vợ, đau khổ của người chồng, đau khổ của cả hai bên. Mà cái người chồng không biết. Và từ cái ngày gặp nhau như vậy đó, đã giữ trong lòng của mình. Một lúc nào đó thì nhìn thấy đứa con, thương thì thương. Nhưng mà trong chiều sâu vẫn nghĩ đứa con là quan trái. Và khi nghĩ như vậy thì sao? Thưa thì cái nghiệp nó hiện ra thôi. Cho nên nó là một cái gọi là cái dòng nghiệp đó. Trong kinh nói rằng cái nghiệp của mình nó cũng như một cái dòng nước nó chảy vậy đó. Vậy thì khi thấy mà nó nước nó cắn đá thì phải tìm thử coi trên nguồn nước nó là gì. Thưa, cho nên cái việc tu tập đó, xin quý vị đừng có nhìn cái nghiệp thẳng như vậy, đừng có nhìn thẳng một chỗ mà mình tập ngược trở lại dòng sau lưng cái hiện tượng đó là gì. Thưa, trước đây có một người gây cái tội nghiệp, một người đàn bà đi sang Việt Nam, bên đây sang bên đây có chồng. Chưa sống với người chồng mà sống trong khổ đau. Chưa thấy chồng mà uống rượu về thì đánh thật. Chỉ vả. Cứ đánh hết bữa này thì trở lại tội nghiệp. Trốn đi rồi lại trở về, rồi lại trốn đi rồi lại trở về. Sống như vậy. Thế nếu người bình thường thì mình nói tại sao mà kỳ cục vậy? Quý vị thấy đó. Tại sao kỳ cục vậy? Rồi cô nói là tại nghiệp. Chưa người khác cũng nói là tại nghiệp chỉ là chịu khổ. Chứ không phải tại nghiệp. Nhưng mà khi hỏi lại đó quý vị. Thì mới thấy rõ được đó là cái nghiệp. Bởi vì á, tại sao không lựa người khác mà lựa chọn cái ông này? Nhưng mà bên cạnh đó là mình phải thấy rõ cái dòng của nghiệp. Thưa bao nhiêu người nói tại sao không ly dị đi, tại sao không kiếm người khác đi, thiếu gì người mà chưa có ràng buộc. Nhưng mà tội nghiệp khi mà suy nghĩ lại đi tìm ngược đã tới dòng nghiệp lực của cô này á, thì mới thấy được. Chứ cô sợ khi có một người chồng hành hạ đánh đập mình chứ gì, nhưng ít ra có chỗ nương thân. Vì cô sợ một người đàn bà mà ra buông ra đó, thì biết cuộc đời sẽ như thế nào. Thưa, thứ nhất là cô sợ. Cái thứ hai là cái bối cảnh lớn lên của cô. Thưa tội nghiệp, ở Việt Nam có một số trường hợp nào đó, thì cô đã nhảy vào cái vòng là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho buồn, nghĩ rằng chồng mình thương. Mà quá tình thương sau khi đánh đập, có khi có những cái hành động thương yêu. Cho nên rất là phức tạp, mình nhìn thấy như vậy đó. Để mà giúp cô thấy được chính cô, để thấy được cái hành động của người chồng, để mà chuyển hóa, chẳng những cô chuyển hóa cái nghiệp lực của cô, cái nhìn cuộc đời của cô, mà còn giúp được người chồng thấy được cái trực trạng của người chồng. Thế cho nên cái việc mà tu là phải chuyển nghiệp, nhưng mà muốn chuyển nghiệp phải thấy rõ cái dòng lưu chuyển của nghiệp. Bây giờ trở lại cái cuộc sống thường nhật của mình. Chưa một mặt đạo Phật dạy, tu là phải quán chiếu lại nghiệp lực của mình. Xin quý vị tập quán chiếu. Có khi mình thấy một cái hành động là mình làm cái gì mình không hiểu. Mình không hiểu. Không biết quý vị có thấy là những chuyện mình làm không hiểu mình làm gì không? Tôi nhiều lắm. Nhiều lắm quý vị. Đi vô làm thì than mệt. Đã rồi vô sở làm thì than mệt. Về nhà muốn nghỉ. Có phải không? Vô than mệt về nhà muốn nghỉ. Mình về tới nhà rồi đâu có chịu nghỉ. Đi vô đi ra ở nhà. Nó có cái gì được phải buồn buồn đi ra ngoài. Tức là chúng ta cũng kiếm chuyện chúng ta làm thôi. Chưa đừng ngạc nhiên với mình có nhiều khi mình nghĩ lại mình thấy buồn cười cho mình. Có phải không mình buồn cười? Mình mắc mới gì tại sao mà trong sở thì muốn về nhà nghỉ mà về nhà không muốn chịu ở nhà đi chỗ khác. Chưa cái điều đó đó. Nếu mà cái người giúp tu á, thì cười mình trước. Tôi nói là cười là mình cười cho mình á, là bởi vì mình tự thấy được mình có một hành động không có consistent, không có hợp lý. Nhưng mà thấy như vậy để ngồi lại để coi, thì coi nó trục trặc là nó ở chỗ nào. Quý vị thấy, cho mình trách thì không được. Mình phải cười với mình để mà tập tha thứ được, từ đó mà tìm ra, cứ coi cái nguyên nhân nó ở chỗ nào. Thì nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì mình gọi là chuyển cái hiện nghiệp của mình. Người ngoài chuyển nghiệp mình chứ không nổi đâu quý vị. Thường thường chúng ta muốn người khác chuyển nghiệp của mình. Quý vị thấy không, chuyển nghiệp trong nghề tôi thấy có khi buồn cười lắm. Có những bệnh nhân đó, có những người mà họ gieo cái nghiệp của họ là 20 năm rồi, 20 năm rồi quý vị. Họ tới là chúng ta bây giờ thầy làm sao mà thầy chuyển trong vòng tuần lễ 2 tuần. Thưa, cái điều đó đó không làm được. Phải nói thật như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà có những cái mốc nối khổ đau đã cột chặt nhiều lâu rồi đó, thưa, thì mình bắt đầu từ từ mình gỡ quý vị. Thế nếu mà gỡ một lượt thì không ai gỡ được hết trơn, mà chính cái người chúng tôi gỡ không được. Chúng tôi chỉ cho họ thấy được cái chỗ nào là cái khúc khủy của tâm hồn, để từ đó mà họ gỡ thôi. Như vậy thì á, nghiệp của chúng mình cũng vậy. Chứ ở đây chúng ta ai cũng có nghiệp hết trơn. Quý vị không thấy vậy thôi. Tại sao mà cũng người đồng tuổi với chúng tôi mà không ăn kiến họ thấy được, còn chúng tôi gỡ kiến ra không thấy gì hết. Thế là có cái nghiệp. Quý vị thấy không? Gỡ thì nghiệp thiện, người thì nghiệp xấu. Tại sao mà người mùa đông muốn bệnh hoạn gì hết mà chúng tôi đã bệnh hoài? Vậy thì một người có nghiệp tốt hay xấu đều có. Nếu tốt tiếp tục gieo trồng, nếu xấu tìm cách chuyển nghiệp đó. Thì cái đó là cái căn bản của việc tu tập của đạo Phật. Bây giờ muốn chuyển thì làm sao chuyển? Có phải không nè, ai cũng muốn chuyển cho đời mình khổ, cũng làm cho đời bớt khổ. Đức Phật dạy á, mình không cần có thần thông, mình cũng biết được chuyện kiếp trước mình làm gì. Biết được không? Làm sao biết? Trong kinh nói vậy. Giờ cứ coi á, mình hưởng cái gì đó thì mình biết mình trồng cái gì. Ha? Muốn biết đời trước làm gì đó thì chim thiên thọ giả thiện. Tức là hiện đời mình đang hưởng cái gì đó, mình đang có cái gì đó, thì mình phân từ đó mình nghĩ ra đời trước mình làm cái gì. Quý vị thấy giản dị không nè? Bởi vì nhân quả nó rõ ràng. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta có cái may mắn là chúng ta không đói, thưa, có lẽ đời trước mình lại có lòng mình thương xót những cái đói nghèo, cho họ ăn nhiều ít gì đó. Nhờ cái quả báo đó bây giờ mình không đói. Thưa, kiếp trước bây giờ mình già rồi, thưa, mình ít bệnh, thưa, có lẽ nhờ kiếp trước mình không có giết hại chúng sanh, mình không có làm tổn hại tới thân thể của con của chúng sanh. Nên nhờ cái phước báo đó mà bây giờ đó mình được hưởng cái này. Tức là nhìn cái mình hiện tại mình có để mà phân ra trở lại, thử coi là kiếp trước hay trong quá khứ mình đã làm gì. Mà khi thấy như vậy rồi đó thì mình muốn cái gì trong tương lai đó, vậy thì mình phải gieo cái đó ngay từ bây giờ. Người thấy không, cái tương quan nhân quả, cái mình hưởng là quả của đời trước, nhưng mà cái mà sau này mình hưởng hoặc con cháu mình hưởng, nó sẽ là cái nhân do mình gieo bây giờ. Người thấy cái chỗ này chưa? Vậy thì khi mà thấy như vậy rồi đó thì mình chuyển cái quả cũ đời trước. Nếu tôi lấy ví dụ, nếu mà đời trước mình lỡ mình gieo một cái chanh, mình trồng một cái chanh, bây giờ mình hưởng toàn là chanh không à, mà chua quá mình chán rồi. Rồi bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao giờ quý vị? Đừng có tưới nước nữa, đừng có phun phấn nữa, có phải không nè? Hãy cây chanh mình đã lỡ có chanh rồi chứ gì? Nếu mình tiếp tục mình dung phân, mình bón nước thì nó hàng trăm, từ 100 trái trở thành 200 trái, 300 trái. Vậy thì càng nhiều. Khi biết cái quả nó chua đó, mình muốn quả không chua, vậy thì chuyện đầu tiên, đừng tưới nước cho cây chanh của quá khứ nữa. Đừng vung phân của cây chanh trong quá khứ nữa. Thì như vậy thì còn cái chanh không? Vẫn còn. Vẫn còn. Nhưng mà cái số lượng ít hơn. Số lượng ít hơn. Cho nên thấy cái chỗ đó mình ứng dụng là chuyện tu tập của mình. Tôi lấy ví dụ, nếu mà hai vợ chồng sống với nhau đó, thương nhau, lúc đầu thương nhau, nhưng mà sống vài năm á, lại rục rạch rầy rà với nhau, phải không? cho cái chuyện đó xảy ra thường quý vị. Cái trục trặc ở chỗ nào? Trục trặc ở chỗ nào? Quý vị thấy cái trục trặc ở chỗ nào? Vậy thì nếu mà không có duyên với nhau thì làm sao mà gặp nhau? Nhưng mà tại sao gặp nhau rồi thì vài năm sau cái duyên nó trở thành từ ngọt, trở thành chuốt? Mình đã thấy cho rõ. Vậy thì trong cái trường hợp đó, đó mình phải đặt lại cái vấn đề. Thưa, cái ngọt là cái quả của một cái gì đó trong quá khứ. Đúng nè. Nếu mình biết như vậy thì mình tìm cái cây ngọt để mình vun phân tưới nước. Cái tội nghiệp của chúng sanh mình á, mình không có tưới cho cây ngọt, mà mình nhà mình tưới cây chua thôi. Chồng mà nhằn một tiếng thì vợ đâu có chịu nhịn. Đúng nè. Chồng nhằn một tiếng thì vợ nhằn lại một tiếng. Đúng nè. Ông đập cái bàn thì tôi cũng đập cái chén. Thưa, như vậy là gì? Cái bàn, cái chén đó, thưa nó không giảng gì đấy quý vị. Nó là những cái thùng nước mình tưới thêm vào cây chanh cho nó thêm trái chua mà hai người cùng hưởng mà thôi. Quý vị thấy chỗ này chưa? Tức là trong cái cuộc sống thực tế, vậy thì lỡ trong quá khứ mình không biết tu tập, mình có làm cái gì cho chồng phiền, hoặc là vợ phiền, hoặc là bên chồng bên vợ, thưa nó đã là cái hạt giống của cây chanh. Cái vấn đề người biết tu tập á, là đừng có tưới nước, đừng có tưới nước thêm cho hạt giống nó trổ thành cây. Là bởi vì khi mà nó trổ thành cây rồi đó, là hai bên đều hưởng quả tội nghiệp. Không có phải chỉ hai bên, mà có khi đời sau còn hưởng quả. Cho nên khi mà tu tập, xin quý vị, cây nào ngọt mình nhận định để mình trồng. Chứ nếu mà lỡ gieo cây chua, không ai muốn gieo hết trơn á. Lỡ có gieo rồi, đừng có vung phân bón nước. Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục vung phân bón nước thì cái nghiệp chua nó phải hiện thôi. Cho nên ứng dụng cái việc tu tập vào vậy đó quý vị. Đức Phật ngày xưa đó, Đức Phật có cái giáo lý rất là hợp lý. Sau này mà bánh tàu có một cái vị thiền sư. Nó bây giờ mà giả sử mình lỡ mình gieo cây chua rồi thì làm sao vậy? Bây giờ người ta mắng mình làm sao? Ta nói xấu mình làm sao? Người ta hành hạ mình làm sao? Hàng sơn thập đất thì nói là người ta mắng mình á, thì mình khen người ta lại. Không có mắng lại, mà tìm cách khen người đó. Mà tôi thấy nó hợp, quý vị có nghĩ đấy không? Nó buồn cười á, là người ta mắng mình chứ là cây chua. Phải là mình mắng lại là chua nữa. Vậy thì, đã chẳng những không mắng, mà tìm cách khen. Có một trường hợp tôi thấy buồn cười lắm. Có một cái trường hợp mà ở trên Santa Ana, một người làm việc ở trong văn phòng nó phiền não nghe lắm, làm việc mà gọi là politics cho chỗ làm á. Thì thay vì á cằn nhằn cái gì mình mắng lại, mình cử nữ lại cái gì, thì cô này cũng dùng phương pháp này rất hợp lý. Tôi lấy ví dụ tôi với cô Nga có cái điều phiền não, tại vì tôi không nói với cô Nga, không nè, nói thì vô ích, thì tôi nói với một cô khác. Mình nói mà cái gì nói cô Nga, dù cho nói giờ tôi với cô Nga đã có lỡ có phiền não rồi gì, mà nếu mà tôi nói là cô Nga tốt thì cô nói dốc. Ai mà có phiền não cái gì rồi gì mà quý vị người ta nói tốt cái gì thì quý vị nghi liền thôi, có phải không? Cái người này không có nói thẳng với cô Nga, mà khi tâm tình với người bạn khác đó, à cái chị Nga chỉ vậy, em cái gì có phiền não mà chỉ quá tốt, chỉ quá tốt với những người khác, thì nói những cái đức tính đẹp của cái người kia mà đức tính đúng. Cổ không có nghĩ rằng cái người nghe đi nói lại với cô kia. Quý vị thấy á, nhưng mà cô này á, khi mà nói chuyện cô Nga nói ông thầy này nó khóc trời, ông thầy ông nghĩ thì cô rất là tốt, ông nói tôi cô dạy gì dạy vậy. Chứ cái tình trạng nó chuyển quý vị. Nó chuyển. Quý vị thấy không? Tức là khi mà cái người kia biết rằng cái người nọ thay vì họ giận mình, họ hờn mình á, họ có những tâm niệm lành về mình á, chính cái người đau khổ họ được chuyển. Thì như vậy là chúng mình đã gỡ ra những cái quan trái của đời trước. Cái nghiệp mình, cái thiện, bất thiện mình đã gieo rồi. Trừ cái đó mà chúng tôi gọi là không có tưới nước vào cây chanh nữa. Chưa xin quý vị tập cái chỗ này. Thế trong cuộc đời của mình á, chúng ta có dùng pháp môn của đạo Phật, thay vì mình kết buộc cho nhau, trách nhau, chưa không có đi tới chỗ nào hết chứ. Cái trách cái hờn nó chỉ tạo thêm nhiều cái chanh chua thôi. Tập tha thứ cho nhau. Chưa tha thứ là trong trường hợp mình đã lỡ có phiền não rồi. Chưa tha thứ nó là cái phương thức để mà làm cho những cái chanh của quá khứ không còn tiếp tục cho mình cái nữa. Chưa cái đó tha thứ bao dung, thông cảm, chấp nhận. Những thứ đó là những phương thức hữu hiệu vô cùng để mà cho mình ngăn ngừa cái quả xấu có thể xảy ra, hoặc là làm bớt đi cái quả xấu xảy ra. Thứ đó là cái chuyện mà của quá khứ. Như vậy thì khi mà nói về quá khứ thì mình phải nhìn về tương lai. Mình muốn gieo cái gì, mình muốn hưởng cái gì trong tương lai. Trước hết thì nói chuyện gia đình, thì chúng ta muốn con chúng ta đó có được cái gì trong tương lai. Cho nếu mình muốn thì mình phải gieo nhân, phải không nào? Không gieo nhân mà cầu quả là chuyện không hợp lý. Không gieo nhân mà không có quả là không hợp lý. Như vậy thì phải gieo nhân trước. Thừa cái nhân chúng mình gieo á, nói gieo nhân con mình hưởng, nhưng mà chính con mình nó sẽ hưởng cái nhân đó qua cái chuyện của mình. Tôi lấy ví dụ, nếu chúng ta muốn cho con mình không có làm nhiều ác, phải không? Thì chuyện trước tiên là mình làm gì? Mình đừng có làm nhiều ác. Nó giản dị vậy thôi. Chưa, nó giản dị như vậy mà nó rất là tế nhị. Nó rất là tế nhị, nó khó. Là bởi vì nếu mà chúng ta sống trong cuộc sống gia đình á, mà không biết thương nhau, ví dụ vợ chồng không biết thương nhau, mà con mình nó chỉ khi nó ngồi với mình nó nghe mình nói về nó không dạy thì một người khác, thưa thì con mình nó sẽ học bài học gì quý vị? Thưa, nó sẽ học cái bài học mình. Khi mình nói lời không đẹp về người khác, thưa thì nó sẽ có khuynh hướng. Nó không nói bây giờ, nhưng mà cái thói quen, cái khuynh hướng nó đã học, và nó sẽ sau này có dịp nào đó nó sẽ lặp lại cái bài học của cha của mẹ. Thường thường khi nói về nghiệp lực, chúng mình hay dính dáng cái chuyện luân hồi. Luân hồi tức là sanh, tái sanh á. Thưa cha mẹ chúng mình á, có mất không quý vị? Có mất không? Có một em trai người Mỹ đó, tôi ly dị với ba má tôi. Không biết quý vị có biết không? Ở Mỹ tới cái mức độ nào đó nó không có chấp, nó từ ba má, nó từ luôn ba má nó. Tôi cười cho nó đâu có từ được, làm sao mà từ được. Trước khi đó là từ đó, là mình xa cách đó, là mình xa cách về mặt thân thể có thể xa cách. Nhưng mà thực sự về mặt tâm hồn không có xa cách được quý vị. Chúng ta mình nhìn lại bao nhiêu việc mình làm, cái cách suy nghĩ, ăn uống, đi đứng của mình đó quý vị, là cái mình thừa hưởng của cha, của mẹ mình. Máu của chúng ta là máu của cha mẹ. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng, muốn, mặc dù trên lý trí mình muốn, nhưng mà cha mẹ mình vẫn tái sanh trở lại trong cái chiều sâu tâm hồn, trong cái thân thể của mình. Tôi nói điều đó để cho mà chúng ta thấy được rằng, có khi mình có những cái sự băn khoăn trằn trọc, tôi xin quý vị cẩn thận. Bởi vì nếu không á, thì cái băn khoăn trằn trọc nó sẽ đưa chuyển sang cái hệ của ngày mai, tức là của con cháu mình, nó ảnh hưởng tới cái chuyện của mình. Bây giờ trong đạo Phật thì làm sao bây giờ? Đức Phật dạy á, trong kinh nói như vậy, nếu mà tạo được cái nhân duyên, tôi nói là tạo cái nhân duyên, thì mình có thể mình đối trị rất là nhiều cái nghiệp phiền não. Nhân duyên ở đây á, tôi nói lại là cái chanh gì? Nếu mình đã có cái chanh rồi thì nó là nhân. Thấy nè, trái chanh là quả. Nhưng mà từ cái chanh tới cái trái chanh á, thì có giờ chính giữa, nếu mình tưới nước, mình dung phân cho thiệt kỹ, thì nó là chân duyên, nó là duyên. Quý vị thấy không? Cái mình có thể mình tác động được là chính giữa. Nhanh đã gieo rồi, mình đâu có tác động được, đã rồi rồi. Vậy thì cái chuyện khi mình đã lỡ có cái nhân xấu rồi đó, đừng có tạo duyên cho nhân xấu nó ra qua cái trái. Cái đó là chuyện của mình làm. Cho nên cái chuyện quan trọng của người tu tập là để ý tới cái điều kiện duyên. Duyên. Tôi lấy ví dụ, bây giờ mình biết chồng mình có cái tật uống rượu, ha, tật uống rượu. Bây giờ ổng đi bạn bè ổng bình thường thì thôi, mà bạn bè tụ tập lại là phải nhất định có rượu thôi, có phải không nào? Rồi bây giờ mình biết nó như vậy á, biết có cái nhân uống rượu, vậy thì bây giờ mình tránh cái duyên. Nếu mà một mặt mình khuyên chồng mình đừng uống, mà bữa nay mình nấu tiệc tùng này nọ kêu chồng mình mời khách tới, mai mình làm như vậy thì làm sao? Thế như vậy là chúng mình đã không biết tới cái duyên. Quý vị thấy chỗ này chưa? Cái duyên là bởi vì tụ tập mà bạn bè gặp nhau gì, Thì cái người này không uống thì người kia uống. Mà khuyên nhau như vậy chứ là mình tạo cái duyên không có thuận lợi. Ở Mỹ này có cái bệnh buồn cười lắm. Có cái bệnh gọi là cái bệnh ghiền đi mua sắm. Đó là cái bệnh tâm lý. Ở đây quý vị nào có thấy rõ không? Tức là nó là cái bệnh gọi là cái obsessive compulsive disorder. Đi ra ngoài chợ phải mua. Mua có khi không xài, mua đem về là máu không đổi. Đó, cái buồn cười vậy thì. Thưa cái điều trị là như thế nào? Tôi giảng gì lắm quý vị, là cũng ứng dụng về nhân duyên thôi. Không biết lý do tại sao họ có bệnh đó vậy thì giờ duyên là gì? Là nếu mà những người đó có dịp họ ra chợ đó, họ phải mua thôi. Họ mua không được. Vậy thì điều trị quan trọng là thay vì ở không, ví dụ ngày thứ bảy ở không, thì nghĩ chuyện đi chợ. Tôi thì những người thân này, chị này em hay là sao đó, đi coi hát, đi coi cine, đi làm những việc khác hơn là đi chợ. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Cho nên như vậy đó quý vị, là mình tác động vào cái duyên. Bởi vì chỉ đi coi hát đó, thì chỉ đâu có trong chợ chỉ mua. Cái chỗ này nó ứng dụng vào chuyện của mình. Đó là một chuyện của mình. Từ khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta muốn nghỉ, nhưng mà về nhà mình nghĩ không được. Có những khi nói rồi con cháu nó mệt mỏi mà nó có một thời giờ yên. Nhưng mà khi có yên một mình thì sao? Mình hoặc là dặn tivi, hoặc là dặn máy hát, hoặc là làm cái gì đó. Nói chung chung á, là chúng ta ở chung đông người thì sợ bực, mệt mỏi. Nhưng mà hãy vắng người thì mình cảm thấy cô đơn. Không biết quý vị có để ý chỗ nào? À, ở chung thì tội tại chúng bay mà mát cực, mà làm suốt cả ngày cực quá. Mà con mình đi vắng rồi ngồi xe qua xe lại thấy cô đơn trống vắng quá. Vậy thì nếu mà trường hợp là hãy trống vắng thì sao? Buồn. Mà buồn quá thì trở thành depressed. Buồn quá sân chán nản. Mà khi mà tâm trạng mình cũng có tâm trạng mà chán nản ưu sầu đó quý vị. Thì mình không chấp nhận cái niềm vui của người khác. Cái tâm lý như vậy. Khi mà trong bụng mình chán cái mức độ mình không còn thấy cái ý nghĩa của cuộc sống mình rồi cái gì. Thì thấy người lối sống mà vui mình cũng ghét nữa. Thấy con chó chạy ngoài đường cũng thanh bực nữa. Thưa thấy như vậy. Để mình lỡ mình có cái nhân đó đó. Bởi vì mình thấy cái lối sống mình mà mình bực, mình mắng bả một trận. Mình nói bả điệu cái này cái nọ kia. Bả cũng nói lại với mình nè. Thì mai mốt bả nói lại chứ là làm cho mình khổ nữa. Nó là cái dòng lẫn quẩn. Khi thấy như vậy rồi, biết có cái nhân đó rồi. Ở không, mình biết là mình ở không được, trống vắng. Đi làm cái gì đó. Làm cái gì đó cho xã hội. Chưa làm như vậy chứ là mình tạo cái duyên. Không cho cái chán nản sầu thảm nó khởi ra. Và tạo cái duyên đó. Cho mình tiếp xúc với cuộc đời và mang cái niềm vui cho cuộc sống. Tối hôm qua có một cô rất thành công ở miền Nam. Cô thành công tới nỗi mà mọi người đều coi như ganh tị với cô. Thành công tới mức như vậy. Nhưng mà khi cô gọi cô nói thầy ơi, mặt như vậy đó thầy, nhưng mà tan nát hết. Bởi vì khi mà mình thất bại đó quý vị, thì có nhiều người tới với mình. Quý vị nghĩ là khi mình thất bại, nhưng mà thành công thì sao? Cách này cách khác người ta tránh mình, và chính mình cũng tránh người ta nữa. Mình cũng tránh người ta nữa. Bởi vì mình thành công mình giữ thể diện cái nghề mặt nghề của mình. Như vậy thì đặt chúng ta trong cái tình trạng cực kỳ đau khổ. Nói không biết nói với ai, mà tới gần người thì cũng không biết tới gần. Bởi vì nó có hai mặt của con người nghề nghiệp. Quý vị thấy một cái người mà có tiếng có tâm gì nghề nghiệp thì nó cực kỳ trống vắng. Mà có những khi mà cô nó hầu như chịu không nổi, tôi muốn tự tử cho rồi. Thì chúng tôi thấy điều đó thì có làm gì bây giờ thầy? Nó bây giờ chỉ có cách thôi. Rồi họ có cô ấy. Mà thay vì mình sống trong cái thấp ngà của mình, chưa tập sống cho những người xung quanh. Thay vì mình ngồi đó để mình ngồi băng băng cái sự cô đơn trống vắng của mình, tôi chỉ đi ra ngoài đường, đi ra ngoài lấy cái uy tín của mình, xin một đồng cho những người bảo vệ của miền Trung, xin 50 xu cho những người không cửa không nhà ở Mỹ. Như vậy thì mình sẽ tìm được cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thưa cái đó gọi là duyên. Quý vị thấy là cái duyên. Cô đã gieo cái nhân cô đơn lâu rồi. Cô đã không chơi với những người thất bại. Cái nhân nó đã có rồi. Quý vị thấy ha? Thì tôi nghĩ là khi mình tạo cái duyên đó, thì trường hợp đó thì cô sẽ được tiếp xúc với con người, cô sẽ có một cuộc sống khác có ý nghĩa hơn, thay vì ngồi ôm cô đơn trần phật nhiều từ nãy. Cho nên mình thấy như vậy, biết ứng dụng cái chỗ duyên và chuyển cái đời mình. Ở đây Đức Phật dặn, Đức Phật nói một cái điều mà tôi thấy rất là hợp lý. Trong nguyên văn như vậy: thời tiết, năm tháng, tinh tú, nhật nguyệt, đất nước, gió lửa đều do nghiệp con người mà ra. Quý vị thấy không? Thời tiết, năm tháng, tinh tú, nhật nguyệt, đất nước, gió lửa đều do cái nghiệp con người mà ra. Thế cái nghiệp tôi thấy rất là rõ. Thế cái nghiệp là cái hành động, mà thế cái hành động nó phát xuất từ cái sự mê mờ không biết. Thưa thiên nhiên có thể tạo ra những cái thiên tai, nhưng mà cái nghiệp con người đó cũng chuyển là quá là thiên nhiên. Thì chúng ta bây giờ ở đây nó có gì thấy mình đã làm thiên nhiên thay đổi. Cái số lượng mà xe mình chạy nhiều đó quý vị, cái khói xăng á, quý vị cứ biết bây giờ là bầu khí quyển mình được bao phủ bởi khói xăng, tức là chúng ta đổi thiên nhiên. Mưa không thuận, gió không hòa, nước vân vân, thì những thứ đó là do cái nghiệp của con người mà ra thôi. Mình đổi đó quý vị. Bây giờ ở đây quý vị thấy còn đỡ khổ, thế nhằm có những vùng mà bước tới là mình thở không được. Thế như vậy là con người đã tác động với thiên nhiên. Thật là trong kinh nói là cái nghiệp hành động của chúng ta đó có thể đổi thiên nhiên. Thế như ở Việt Nam, thưa Lục, ở miền Trung á, Lục thì có rất là nhiều, năm nào cũng có lục. Nhưng mà nó dồn nhiều thứ quá đi. Bây giờ một cái yếu tố tôi thấy đau khổ nữa, hồi trưa này tôi có nói chuyện với một vị, tôi nói là cái cộng nghiệp này rất là nặng, mà chuyển mới làm sao chuyển. Thưa, trong mấy mươi năm qua đó, nghèo đó, thì chúng ta nghèo mà, thì cây trên rừng chúng ta phá hết. Cây trên rừng nó cũng bị chúng ta phá. Mà khi phá cây trên rừng nghĩa là sao? Thưa, nó không có giữ lại nước. Bao nhiêu nước ở trên rừng cho chúng nó chảy xuống dưới thể dưới hạ lưu chịu hết. Quý vị thấy không? Nhưng mà thấy như vậy mới thấy rõ Đức Phật nó là cái nghiệp của mình á, cái nghiệp con người tạo thay đổi thiên nhiên là đúng. Mưa lục vẫn có, nhưng mà có nhiều khi vì cái nghiệp của mình á, là đã khiến cho cái mưa lục nó tàn phá nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rất là cái trường hợp này. Ở đây cho nên chúng mình khi mà chúng ta tu tập, xin quý vị để ý cái chuyện mình làm á, đừng có nghĩ cái lợi trước mắt. Tôi nói lại, đừng có nghĩ cái lợi trước mắt, mà phải nghĩ cái hậu quả lâu dài. Có nhiều người nói rằng ăn chay đó, sợ nó chay cho con mình ăn rồi nó yếu, nó bệnh, nó hoạn. Người thấy không? Ăn bệnh hoạn rồi. Tôi cái đó lợi trước mắt hay lâu dài? Trước mắt là bởi vì họ nghĩ trong tâm tưởng thôi quý vị. Nếu mà người có trí thì mới thấy rõ là ăn chay là hữu hiệu, phải lâu dài. Là bởi vì thực sự ra những cái có những trường hợp mà cái tỷ lệ, tôi nói tỷ lệ nha, những người ăn chay hay là ăn ít thịt cá đó, thì là có nhiều cái bệnh mà người đó ít cái bệnh phải, ít cái vướng phải. Cái bệnh của chúng ta bên Mỹ là thường thường là cái bệnh gì? Bệnh ăn nhiều. Mà ăn nhiều thì sao? Thì nó mập. Mà mập thì là cơ thể có nhiều cholesterol, tức là tiêm đủ thứ hết trơn. Thì chúng ta thấy rằng cái gần và cái xa. Cho nên cái người biết tu tập nghĩ cái chuyện lâu dài cho nghĩ chuyện gần trước mắt. Điều đó tôi nói, tức là đạo Phật có những cái mà đạo Phật thấy rất là xa. Bây giờ kế tiếp, như vậy thì mình thấy như vậy rồi, cái chuyện mình có thể làm được ngay từ bây giờ là gì? Trong kinh nói rằng mình nên gieo 10 cái nghiệp thiện. Bây giờ ở đời chúng ta mong cầu cái gì? Những cái gì mà chúng ta muốn của mình? Không, tôi hỏi thiệt, giờ phàm phu chúng mình muốn gì? Có sức khỏe, phải không nè? Muốn gì nữa? Có sức khỏe mà nghèo cũng đâu có sung sướng gì đâu, phải không nè? Có sức khỏe vậy thì muốn có tiền, phải không nè? Mà có sức khỏe có tiền rồi muốn cái gì nữa? Không, cái này tôi hỏi thiệt. Muốn có tài sản, mà có tiền là có tài sản rồi. Nhưng mà bên cạnh cái sức khỏe có tiền, Có những người có tiền, có nhiều người sức khỏe mà người ta ghét, thì có vui không? Không. Áo này, vậy thì tiền, sức khỏe, muốn được người ta thương, ta mến, ta quý, thấy không nè? Rồi, vậy thì ba cái đó còn gì nữa không? Tôi nói lại, tiền mình muốn nè, sức khỏe mình muốn nè, mà muốn được người ta thương, phải không? Giàu mà người ta ghét, thì cũng buồn lắm. Vậy thì muốn được người ta thương, thì gì nữa? Rồi người ta khen, có danh có vọng, phải không nè? Rồi gì nữa? Không, cứ kể hết chuyện mình muốn. Nói chung á, là sống lâu, có sức khỏe, giàu có, được người ta thương mến, có phải không nè? Rồi. Đủ không? Chị đến đủ chưa? Chưa. Bây giờ mình giàu nè, phải không? Mình giàu nè, được người ta thương nè, phải không? Mình sống lâu nè, mà trong bụng mình nó tan nát hết trơn à, thì đâu có vui vẻ gì đâu, phải không? Người ta khen nhưng mà mình thấy mình tan nát hết thì cũng không có vui vẻ gì. Thì cái chuyện cái thứ tư nữa, cái mong cầu của mình là được vui ở trong lòng, hay là nói được cái hạnh phúc của nội tâm, có phải không nè? Không phải, thành thật nói như vậy. Vậy thì giàu có tiền là một chuyện, mà giả sử có tiền muốn đi chơi mà bệnh hoài chứ không được cũng như không. Có sức khỏe, phải không nè? Có tiền, có sức khỏe, mà có sức khỏe mà dạy hai cái đó rồi phải được người ta thương nữa thì mình mới vui, phải không? Mà người ta thương là một chuyện, mà mình thương mình cũng là một chuyện nữa. Vậy thì có những cái chuyện mà mình cần cho cuộc đời này, có thẳng như vậy. Có điều á, cho tới bây giờ chúng mình chưa được trọn vẹn, có phải không nè? Chưa được trọn vẹn, chưa ở trong kinh Đức Phật có dạy những phương pháp làm thế nào để mình có được những thứ đó. Người thấy không? Làm sao cho mình được giàu, làm sao cho mình được hạnh phúc nội tâm, có sự cái peace inside, làm sao cho mình có thể tiếp xúc với người mà người quý mến mình, làm sao cho mình được an lành nhé trong cuộc sống. Như vậy thì những cái phương thức đó, Đức Phật nói là khi mình muốn thì mình phải gieo nhân. Quý vị muốn ăn cơm hả? Muốn có cơm ăn đó, mà ngồi đó, tôi muốn có cơm ăn mà nói 100 lần 1000 lần có cơm ăn không quý vị? Chuyện mình làm là gì? Muốn có cơm ăn, chuyện nhãn gì là lấy cái nồi bỏ gạo vô, nước vô rồi vo bắt lên chút có cơm ăn thôi, có phải không? Tuần sau á, tôi sẽ chỉ quý vị cách Đức Phật dạy cách làm sao mình có những điều mình vừa kể. Tôi thấy cái chỗ này lý thú lắm. Không phải là làm rồi đời sau mới hưởng, ngay bây giờ có thể hưởng. Đức Phật chỉ những cái phương thức để mà đưa tới những cái mong cầu của tất cả chúng sanh. Người thấy không? Tuần sau mình học, bây giờ nó là cuối năm mà, để mình chuẩn bị như đầu năm. Vậy thì cơm là thế nào? Muốn có cơm vậy thì đó là cơm. Bây giờ trong kinh sẽ chỉ mình chỗ nào là gạo, chỗ nào là nước, chỗ nào là cái hơi nóng vừa đủ để mình có cái hạt cơm hạnh phúc như từ giờ mình đã nói. Thì tuần tới mình học. Lạ lùng cái gì, trong kinh Đức Phật dạy những phương thức rất là cụ thể. Còn cái điều tiếc là mình không biết tại sao mình không để ý đến những chuyện như này. Phải nè, tôi nói là xin quý vị đừng cười. Bởi vì ai không mạnh khỏe, chúng tôi cũng đâu muốn bệnh. Có phải không nè? Muốn mạnh khỏe, muốn có tiền. Nếu có tiền á, có thể là bị gì trường hợp mình muốn cứu. Thấy người ta đói, mình không có tiền làm sao mình cho. Phải có tiền. Mà mạnh khỏe mà có tiền mà người ta ghét mình á, thì cũng đau khổ lắm. Phải không nè? Có những cái yếu tố hạnh phúc của thế gian mà mình phải thấy. Mà thấy như vậy, Đức Phật không bỏ những hạnh phúc đó, chỉ cho mình làm để mà từ cái hạnh phúc đó đó mình mới có duyên lành, thiện duyên để mình đi cái hạnh phúc chiều sâu của tâm linh. Cái đó là cái rất là căn bản của con người. Tuần tới mình học. Bây giờ mình nghĩ quý vị ha, chúng ta đứng về niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành Phật đạo. Gặp lại quý vị, chúc quý vị an lành.